Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25-31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau. Về đời sống xã hội, sau khi một giáo viên bị phạt do nói lên ý kiến về lãnh đạo tỉnh, đang khiến cho mọi người không khỏi thắc mắc về quyền tự do bày tỏ ý kiến trên công cụ mạng. Những bức xúc, phản ứng của tiểu thương với việc chính quyền địa phương tự xây chợ mới nhưng không hữu hiệu sẽ được gửi đến qua bài viết Người dân thị trấn Cái Tàu Hạ, tỉnh Đồng Tháp, phản đối chính quyền làm sai. Phóng viên Anh Vũ sẽ gửi đến quý vị tình trạng mua bán con nuôi tại những cơ sở bảo trợ xã hội tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa giảm. Đến với tạp chí Môi trường tuần này, những đại biểu trẻ bàn bạc những cách thức thế nào để trái đất không nóng thêm quá 2 độ C đến cuối thế kỷ này. Tại hội nghị Young World, một thế giới trẻ tại Thái Lan, sẽ được phóng viên Gia Minh trình bày. Đến đây, mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiến đấu cơ loại Sukhoi 24 của Nga, sau khi chiếc chiến đấu cơ này xâm phạm không phận của Thổ ở khu vực nằm gần biên giới với Syria. Trong tuyên bố phổ biến cách đây ít giờ đồng hồ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, không quân Thổ đã cảnh báo chiếc phi cơ Nga tới 10 lần, yêu cầu rời khỏi không phận. Hình ảnh phổ biến trên các đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, chiếc chiến đấu cơ Nga bốc cháy khi rơi xuống đất, hai viên phi công nhảy dù thoát ra ngoài.
Theo tin phát xuất từ văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu, Bộ Ngoại giao nước này sẽ tham vấn với các đồng minh trong khối liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, cũng như với Liên Hiệp Quốc và những nước lân cận về tình hình Syria và sự kiện vừa xảy ra, có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa Thổ và Nga, cũng như quan hệ giữa các nước trong liên minh với Moscow vì Thổ là một thành viên của NATO. Cho đến giờ, lãnh đạo Nga vẫn chưa lên tiếng nói gì về vụ này, ngoại trừ lời tuyên bố của phát ngôn viên Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov, với đại ý cho rằng đây là một vụ việc thật nghiêm trọng, nhưng vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận tại sao chiếc chiến đấu cơ loại Su-24 lâm nạn lúc đang thi hành nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng Nga chỉ xác nhận chiếc máy bay bị trúng đạn từ dưới đất bắn lên trong lúc đang ở không phận Syria, chứ không bay vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cũng nói là đang tìm kiếm hai viên phi công cầm lái chiếc máy bay.
Cho đến giờ phát thanh, chúng tôi vẫn chưa nhận được tin nói rõ về số phận của hai viên phi công này như thế nào. Có tin nói là cả hai đều sống sót đang bị binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ, nhưng cũng có tin cho biết là một viên phi công Nga tử nạn, người còn lại thì bị thương. Cũng xin nhắc lại là quân đội Nga hiện đang tiến hành chiến dịch quanh kích nhắm vào lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Tuy nhiên, nhiều quốc gia trong đó có Hoa Kỳ bày tỏ sự hoài nghi về sự hiện diện của Nga ở chiến trường Syria, cho rằng chủ đích của không quân Nga là nhằm tiêu diệt lực lượng quân nổi dậy chống chính phủ độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad chứ không phải để diệt trừ ISIS.
Cũng liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS, trong sáng hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tiếp Tổng thống Pháp François Hollande tại Nhà Trắng cùng bàn thảo về kế hoạch hành động chống ISIS. Ông Hollande đến Washington trong nỗ lực muốn xây dựng một liên minh chống ISIS sau vụ khủng bố đánh bom quyết tử và nổ súng giết 130 người ở thủ đô Paris của Pháp cách đây 10 ngày. Mặc dù cuộc họp chưa diễn ra, nhưng các nhà quan sát cho rằng Tổng thống Pháp sẽ nhận được lời cam kết cùng hành động chung từ Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng chưa chắc Washington sẽ đồng ý tham gia vào liên minh mà Pháp muốn thành lập. Vì hiện giờ Hoa Kỳ đã có sẵn liên minh 67 nước ủng hộ cuộc chiến chống ISIS, đồng thời trong liên minh của Pháp có cả Nga. Trong khi, như chúng tôi vừa nói, Washington hoài nghi về mục tiêu của Nga khi Moscow tham dự vào cuộc chiến Syria. Sau Washington, ngày mai Tổng thống Pháp sẽ đến Đức để thảo luận với Thủ tướng Angela Merkel, và thứ Năm, ông sẽ đến Nga hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Hôm qua, Tổng thống Pháp đã đón Thủ tướng Anh David Cameron ở Paris.
Cũng cần thưa thêm là hôm nay, chính phủ Úc kêu gọi các nước Á Châu chia sẻ tin tức tình báo với nhau để tránh chuyện việc khủng bố tấn công như chúng đã làm ở thủ đô Paris. Trong bài diễn văn nói về an ninh quốc gia, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho rằng nguy cơ khủng bố gây thảm họa châu Á rất cao, đòi hỏi các nước trong vùng phải hợp tác với nhau nhiều hơn nữa để ngăn chặn không cho quân khủng bố có cơ hội ra tay hành động. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chia sẻ tin tức tình báo giữa Úc và các nước Đông Nam Á, đặc biệt là với Singapore, Malaysia và Indonesia, những nơi có đông người Úc sang du lịch. Hồi năm 2002, khủng bố đã đánh bom ở Bali, Indonesia, giết chết hơn 200 người, trong đó có 88 người Úc.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, một lần nữa Trung Quốc lên tiếng bác bỏ thẩm quyền pháp lý của Tòa trọng tài quốc tế The Hague về tranh chấp chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng, quan điểm của Bắc Kinh rất rõ ràng là Trung Quốc không tham gia, cũng như không chấp nhận việc phân xử của tòa trọng tài này. Trung Quốc vốn tuyên bố chủ quyền của mình trên 90% diện tích Biển Đông, lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Manila đã nộp hồ sơ kiện Trung Quốc lên tòa trọng tài quốc tế của Liên Hiệp Quốc ở The Hague, thủ đô Hà Lan để phân xử. Trung Quốc không những bác bỏ vụ kiện này, mà trong vài tháng qua còn tích cực bồi đắp các bãi đá mà họ chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa thành các cơ sở hậu cần và quân sự, trong đó có cả đường băng cho máy bay đáp.
Việc sai cất này không những bị các quốc gia Đông Nam Á chỉ trích, mà các cường quốc bên ngoài như Hoa Kỳ cũng phản đối. Vào thứ Bảy tuần rồi, Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ có nói tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Kuala Lumpur, Malaysia, rằng việc xây cất các đảo nhân tạo phải được dừng lại để không làm căng thẳng trong khu vực leo thang. Đáp trả những chỉ trích này, hôm Chủ nhật vừa qua, ông Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Chấn Dân nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục công việc xây cất đảo nhân tạo của họ, và việc đó là cần thiết cho nền quốc phòng của Trung Quốc bảo vệ các đảo và bãi đá của quốc gia. Xin nhắc lại là hồi tháng vừa rồi, Hoa Kỳ đã cho tàu chiến chạy sát các đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây cất trong một chiến dịch mà Washington gọi là tự do hàng hải. Sau đó, vào đầu tháng này, Mỹ tiếp tục cho máy bay ném bom chiến lược B-52 bay trên vùng trời Biển Đông gần các đảo đó. Bắc Kinh gọi những hành động của Hải quân và Không quân Mỹ là những hành vi khiêu khích về chính trị.
Liên quan đến Việt Nam, sáng nay thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, bị đưa ra tòa ở Thạnh Hóa, Long An, xét xử về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 104 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Kết thúc phiên xử vào đầu giờ chiều cùng ngày, tòa tuyên Nguyễn Mai Trung Tuấn 4 năm 6 tháng tù giam, ngoài ra còn bồi thường 42.600.000 đồng. Ngay sau khi bản án được tuyên, Nguyễn Mai Thảo Vi, em gái của Nguyễn Mai Trung Tuấn có ý kiến về bản án.
Cháu, cái bản án này là rất là bất công đối với anh cháu, tại vì hành vi đó không phải gọi là hành vi sai pháp luật, mà hành vi đó gọi là hành vi bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình, là để tự vệ. Tại vì khi mà lúc bắt đầu cưỡng chế thì hai chiếc xe tải chở 100 đến 200 cảnh sát cơ động ập xuống vào nhà con, họ uy hiếp đánh đập gia đình con rất là dã man. Khi lúc đó thì anh hai con thấy là họ bắt mẹ con và đặt đầu mẹ con xuống đường, cho nên là anh hai con, với tư cách là một người con thì anh hai con cứu mẹ, cho nên là hành động mà anh hai con tạt axit cái ông công an là cái đó chỉ là hành động tự vệ để cứu mẹ thôi.
Cả cha mẹ của em Nguyễn Mai Trung Tuấn là hai ông bà Nguyễn Trung Cang và Mai Thị Kim Hương hiện đang phải thụ án tù. Họ bị buộc tội chống người thi hành công vụ khi phản ứng lại đoàn cưỡng chế tấn công vào nhà của hai ông bà hồi 14 tháng 4 năm nay. Nguyễn Mai Trung Tuấn bị bắt ngày 6 tháng 8 theo lệnh truy nã của cơ quan chức năng khi đang chữa trị bệnh suy nhược thần kinh tại nhà một người quen ở Ninh Thuận. Trong ngày xử thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn tại tòa án huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, một số nhà hoạt động đến dự phiên xử. Họ không được vào bên trong phòng xử án mà theo dõi qua loa phóng thanh. Sau phiên xử, chị Nguyễn Hoàng Vi, một nhà hoạt động từ Sài Gòn đến Long An dự phiên xử, cho biết một số diễn tiến ngoài phiên tòa và ý kiến về bản án đối với thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn như sau.
Nói chung là mọi người tỏ cái thái độ là không có đồng ý với cái phiên tòa này. Đây là một cái phiên tòa xử oan sai và bất công đối với một em bé 15 tuổi. Có lúc mà mọi người biết và cầm dơ cái tờ giấy biểu ngữ lên thì bị các anh công an và dân phòng nhào đến để giật xé. Cái hành động mà dịch của họ là giống như là hành động của những người cướp gì đó, họ không cần lý do gì hết, họ cứ thấy tờ giấy giơ lên là họ chụp giật ạ. Thì ai cũng bất mãn với lại cái kết quả của phiên tòa hôm nay hết à. Hoàn toàn những cái mà em Tuấn hay là luật sư đưa ra mà có lợi á, đều bị tòa thẩm phán tòa gạt bỏ qua, gạt ngang á. Giống như là khi mà luật sư dẫn các công ước quốc tế vào á, thì tòa thẩm phán mới nói rằng á, là công ước gì đó không có phù hợp với lại luật pháp Việt Nam. Và những cái lời khai của em Tuấn khi mà kể lại sự việc á, khi mà em kể những cái điều mà nó đúng sự thật đó, thì họ đem họ lái qua những cái câu hỏi mà gài em vào, có thể gài khép em vào tội á.
Xin được nhắc lại, Nguyễn Mai Trung Tuấn sinh ngày 31 tháng 3 năm 2000. Khi gia đình bị cưỡng chế, em đang học lớp 9. Sau khi cha mẹ bị bắt, em phải nghỉ học. Gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn phản đối việc cưỡng chế đất vì bồi thường quá bất công. Theo đó thì đất bị thu hồi chỉ được bồi thường 300.000 đồng một mét vuông, trong khi đất tại khu liền kề được bán với giá 25 triệu đồng một mét vuông. Phiên sơ thẩm diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 9 vừa qua, đưa 12 người thuộc hai hộ dần chống đoàn cưỡng chế ra xét xử, tất cả bị tuyên án tổng cộng 27 năm tù giam và 6 năm 6 tháng tù treo. Bà Mai Thị Kim Hương, mẹ của Nguyễn Mai Trung Tuấn, bị tuyên 3 năm 6 tháng tù giam và người cha Nguyễn Trung Cang là 3 năm tù giam. Tin cho biết vào ngày mai 25 tháng 11 sẽ diễn ra phiên phúc thẩm đối với hai vợ chồng Mai Thị Kim Hương, Nguyễn Trung Cang.
Trong tuyên bố phổ biến ở Phnom Penh sáng nay, đại diện Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho rằng Campuchia đang ở bờ vực thẳm chỉ vì căng thẳng chính trị đang xảy ra giữa chính phủ của Thủ tướng Hun Sen và cánh đối lập do ông Sam Rainsy lãnh đạo. Trong bản tuyên bố, đại diện Cao ủy là bà Rona Smith nói rằng mặc dù không bao giờ muốn can dự vào chuyện nội bộ của xứ Chùa Tháp, nhưng bà không thể làm ngơ khi thấy nhân quyền bị vi phạm, chẳng hạn như người dân không được quyền bày tỏ quan điểm và không được quyền tham dự sinh hoạt chính trị. Tuyên bố được đưa ra sau khi Quốc hội Campuchia với đa số đại biểu của đảng đương quyền bỏ phiếu truất quyền đại biểu của lãnh tụ đối lập Sam Rainsy để chính phủ truy tố ông ra tòa về tội tung tin thất thiệt liên quan đến đồn đãi cho rằng Thủ tướng Hun Sen nhượng đất cho Việt Nam. Ông Sam Rainsy hiện đang tạm trú ở Pháp. Cảnh sát Phnom Penh cho hay ông sẽ bị bắt giữ nếu về lại Phnom Penh.
Hôm nay ở Bangkok, chính phủ Thái chính thức truy tố hai tên khủng bố trước tòa quân sự về tội chủ mưu và thực hiện vụ đánh bom giết người hồi tháng 8 vừa rồi, khiến 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 14 du khách nước ngoài, phần lớn là du khách từ Trung Quốc sang. Bộ Tư pháp Thái Lan cho hay, ngay sau khi bị bắt giữ, hai can phạm tên là Bilal Mohammed và Yusufu Mierali đều nhận tội. Chính phủ Thái không cho biết gốc gác của hai người này, nhưng báo chí Thái Lan nói rằng cả hai đều thuộc sắc dân Uyghur ra tay hành động để trả thù chuyện chính phủ Thái trao trả những người Uyghur đồng tộc lại cho Bắc Kinh, thay vì nhận cho họ tạm trú trong thời gian chờ được xác nhận là dân tị nạn.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 24 tháng 11 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, quyền được bày tỏ ý kiến trên các trang mạng xã hội tại Việt Nam lại được nói đến nhiều trong những ngày gần đây, khi xảy ra vụ việc phạt do có ý kiến về lãnh đạo tỉnh qua Facebook. Thực tế ra sao, phản ứng của cư dân mạng và các cấp lãnh đạo thế nào trong lĩnh vực này? Hoàng Dung trình bày sau đây.
Vào ngày 15 tháng 11 năm 2015, cô giáo Lê Thị Thùy Trang ở Lâm Xuyên đã bị phạt 5 triệu đồng vì đã có lời bình luận trên Facebook đối với Chủ tịch tỉnh An Giang. Cô này có bình luận, nhìn cái mặt kinh kiệu mà theo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, cô giáo Trang đã xúc phạm đến danh dự của Chủ tịch tỉnh An Giang. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phạt cô giáo Trang chiếu theo Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Có thông tin nói, cô giáo Trang bình luận vậy vì có xích mích cá nhân với ông chủ tịch tỉnh. Cô giáo Trang không những bị phạt về hành chính, mà còn bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo luật viên chức. Dưới sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng và sự lên tiếng của công luận, nên quyết định xử phạt cô giáo Trang đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang rút lại vào ngày 23 tháng 11. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đưa ra mức phạt 5 triệu đồng đối với cô giáo Lê Thị Thùy Trang, thì nhiều Facebooker đã tỏ ra không đồng tình với cách làm đó. Theo họ, mỗi cá nhân có quyền đưa ra nhận xét, đánh giá người khác. Hơn thế nữa, đối với các cấp lãnh đạo, thì đó là người được dân bầu cử lên, nên dân có quyền theo dõi, đánh giá. Em Nguyễn Thị Hồng Vân, một sinh viên đang học tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng cho biết, mọi người có quyền nói lên suy nghĩ và nhận xét của mình, kể cả cái quyền nhận xét tốt xấu của mình, giống như phê bình một bài văn khi cô giáo chấm bài của mình.
Em thấy cái lời bình luận đó không có gì đáng bị phạt, mà cô giáo đó chỉ đưa ra lời nhận xét của cá nhân cô, đó là một điều bình thường. Giống như em có thể khen ai đó là đẹp hay xấu, hay cô giáo cũ khi chấm bài của em cũng có thể phê là tội hay không. Còn nghị định 72 đó, theo em nghĩ đó là một việc bộc nẹt quyền tự do ngôn luận của người dân.
Còn chị Nguyễn Thị Thảo ở Hà Nội lại cho biết, cô giáo Trang đã đánh giá theo cảm nhận của cô ấy, nên không có gì đáng để phạt. Khen ai tốt, ai xấu, đó là quyền của cô ấy, chứ không thể dựa vào nghị định 72 để phạt cô ấy được. Chị Thảo tiếp lời.
Đánh giá ai tốt, ai xấu là quyền riêng của cá nhân họ, họ có quyền thích người này hay không thích người kia, chỉ động một tí rồi phạt, có phải là quá đáng lắm không?
Anh Hoàng Văn Bình, một người đấu tranh dân chủ ở Sài Gòn chia sẻ, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam có quy định về tự do ngôn luận, nên người dân có quyền phát biểu. Hơn nữa, đây là ông chủ tịch tỉnh An Giang, nên người dân có quyền đánh giá họ. Cũng theo anh Bình, cô giáo Trang chỉ bình luận là vẻ mặt kênh kiệu. Điều này không xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của ông chủ tịch tỉnh theo như Nghị định 72, nên đây là việc làm sai trái của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
Theo như tôi nhận thấy, trong trường hợp này, thì cô Trang chỉ đưa ra nhận xét của cá nhân cô ấy, chứ nhìn vào bức hình của ông chủ tịch tỉnh mà đây không phải là xúc phạm hay là sợ ông ấy nên trong trường hợp này không thể phạt cô ấy được, đó là một điều rất vô lý.
Facebooker Từng Đỗ, nếu với chỉ một bình luận nhìn vẻ mặt kinh kiệu mà bị phạt 5 triệu đồng, thì khoảng 80% những người đang sử dụng Facebook sẽ bị phạt hết à? Không chỉ các Facebooker và cư dân mạng có phản ứng về biện pháp xử phạt của cơ quan chức năng đối với một bình luận trên Facebook như vừa nêu, một số người quan tâm trong xã hội cũng lên tiếng. Luật sư Nguyễn Duy Bình, Văn phòng Luật sư Duy Trinh, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trong trả lời phỏng vấn đài BBC nhấn mạnh, việc xử phạt như thế là một tiền lệ hết sức nguy hiểm. Theo vị luật sư này, thì hiến pháp và pháp luật quy định người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và họ có quyền giám sát, đánh giá năng lực phẩm chất, phong cách của nhà lãnh đạo mà người dân đã bầu. Họ đánh giá ông chủ tịch này kênh kiệu không phải là xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của ông ấy được. Hơn nữa, muốn kết luận ai đó có xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của một người thì phải coi người đó có còn uy tín, danh dự nữa hay không. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng được báo Thanh Niên dẫn lời hôm 20 tháng 11 cho biết, thì việc xử lý thì phải theo pháp luật và theo ông thì bình luận của cô giáo Trang không có gì là vu khống hay xúc phạm đến nhân phẩm của ông chủ tịch tỉnh An Giang cả, mà đó chỉ là cảm nhận của cô. Hơn nữa, việc cô giáo Trang khen ông này đẹp hay xấu, đó là quyền của cô và của mọi người dân. Vào ngày 16 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Thông tin Nguyễn Bắc Son phát biểu là không được nói xấu cả trong đời thường và trên mạng. Cư dân mạng sau đó, vào ngày 21 tháng 11, cũng tung ra một văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang với nội dung cấm giáo viên trên địa bàn like, bình luận nhạy cảm trên Facebook. Tuy nhiên sau đó, dưới phản ứng của cộng đồng mạng, nên văn bản này đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc rút lại. Trong thời gian qua, các cấp lãnh đạo Việt Nam có một số phát biểu về vấn đề sử dụng công cụ mạng xã hội được báo giới trong nước trích dẫn. Nhân ngày Việt Nam kết nối Internet 19 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi cộng đồng mạng đấu tranh vì lẽ phải. Hãy đưa những thông tin, hình ảnh, số liệu có ý thức và trách nhiệm. Xin được nhắc lại, năm 1997, Việt Nam chính thức kết nối Internet và cho đến cuối năm 2014, Việt Nam có gần 45 triệu người sử dụng Internet. Con số 35 triệu tài khoản Facebook tại Việt Nam được cho là cao hơn mức trung bình của thế giới và cao hơn nhiều trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Vẫn liên quan đến đời sống xã hội, tình trạng chính quyền địa phương xây chợ mới nhưng bị tiểu thương cho là không hợp lý, khó buôn bán hơn nơi cũ diễn ra khá phổ biến lâu nay tại các địa phương trên cả nước. Vừa qua, lại có thêm một vụ việc mới khiến tiểu thương bức xúc phản ứng. Đó là sự vụ tại thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Người trong cuộc phản đối chính quyền địa phương không giữ lời hứa trong việc tái kiến thiết khu chợ cũ Cái Tàu Hạ. Thực hư chuyện này ra sao? Xuân Nguyên tìm hiểu và trình bày.
Vào tháng 7 năm 2014, chính quyền huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã mời tất cả bà con tại khu chợ cũ ở thị trấn Cái Tàu Hạ họp dân để tuyên bố lý do dỡ bỏ khu chợ cũ Cái Tàu Hạ. Theo ông Huỳnh Văn Thông, chủ tịch huyện Châu Thành, việc dỡ bỏ khu chợ cũ là để làm đẹp cảnh quan đô thị, xây dựng bờ kè bên sông, vân vân, là để làm khu chợ đêm và không cho xây dựng bất kỳ kiosk nào tại đây. Đồng thời sẽ di chuyển chợ cũ đi nơi khác và chợ mới sẽ rất khang trang, sạch sẽ. Tuy nhiên, ngay sau khi dỡ bỏ chợ cũ xong xuôi và chợ mới được xây dựng vào ngày 6 tháng 11 năm 2015, chính quyền địa phương lại không giữ lời hứa, họ tự ý xây dựng nền móng cho hai cái kiosk trên nền chợ cũ. Ông Thanh, một lái thương đang bán gạo tại chợ cũ Cái Tàu Hạ cho rằng chính quyền đã không giữ lời hứa. Ông nói:
Ông chủ tịch huyện này đó, ông không có tuyên bố với nhân dân, không có tuyên bố với bà con khu chợ. Ông chủ tịch huyện cho người xây dựng hai cái dãy kiosk, một mặt hướng vào bờ sông, một mặt hướng vào trên lối phố phố chợ. Rồi mới đi di dời rồi mà không thành xây mà xây ngay cái chỗ chợ cũ, cái cũ đó gì tháo dỡ rồi mà lại xây ngược trở lại nữa. Cho nên bà con ở khu chợ người ta không đồng ý, phản đối.
Nhớ lại cảnh chính quyền cho xây cấp tốc nền móng hai dãy kiosk chỉ trong 24 giờ, ông tiếp lời:
Chính quyền cho thợ xuống rồi cho công an thị trấn cấm không cho người dân lại gần nữa, làm như là một sự cố chuyện lớn tợ lắm rồi. Có 7-8 ông công an thị trấn ấy, rồi có súng, có còng, rồi có dù côi hiệu thuốc bảo vệ cho thợ làm.
Ông Thanh còn cho biết, cách đây mấy hôm, chính quyền đã cho người xuống đo đạc để tiếp tục thực hiện việc xây dựng hai dãy kiosk. Chính quyền muốn những tiểu thương ở chợ cũ phải bỏ tiền mua kiosk mới do họ xây dựng lên. Bởi theo chính quyền, chỗ đang buôn bán của bà con sẽ bị dỡ bỏ, dù chỗ buôn bán của bà con không thuộc quy hoạch của chợ cũ. Ngoài việc tự ý xây dựng nền móng hai dãy kiosk, chính quyền địa phương còn bị cáo buộc về nhiều thiếu sót trong việc xây dựng khu chợ mới. Khu chợ mới được xây dựng trên nền bệnh viện cũ khi mà chưa xử lý xong rác thải bệnh viện. Tình trạng này được nói vệ sinh tại chợ mới rất không đảm bảo. Bên cạnh đó, chính quyền bán khu chợ cho các nhà thầu tư nhân nên chi phí mua ốt, điện, nước tại đây rất cao. Điều này khiến nhiều lái thương tại đây rất bất bình. Anh Cấn, một lái thương ở chợ Cái Tàu Hạ, chia sẻ về việc bất hợp lý trong kiến thiết khu chợ mới. Anh bày tỏ.
Vô thì đóng tiền nó cao hơn chỗ cũ, nhưng mà sắp xếp nó không hợp lý á. Chỉ có một số thì người ta vẫn bán đắt đủ, nhưng mà bán rất là ế. Có một số người ta bỏ, người ta đi ra đầu đường, người ta bán tạm bỏ đại vậy á.
Trước những việc làm bị cho là bất minh, trục lợi và không giữ lời hứa của chính quyền địa phương, có 12 hộ gia đình tại khu chợ Cái Tàu Hạ đã xuống đường phản đối trong ngày 6 tháng 11 năm 2015. Tuy nhiên vẫn không có kết quả gì. Thậm chí chính quyền Cái Tàu Hạ còn cho người xuống để tiếp tục xây dựng hai dãy kiosk. Anh Phúc, một lái thương đang buôn bán dụng cụ đánh bắt cá tại chợ cũ Cái Tàu Hạ phát biểu.
Thật sự giờ nó bức xúc quá, cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Nó thẳng ra là chính quyền ở đây là hầu như là họ làm việc không vì mục đích là tốt cho dân, mà chỉ giúp tốt cho túi tiền họ thôi. Lại bởi vì họ đã móc nói với cái người chủ mà đã đầu tư thầu chợ đó, móc nói với nhau. Cái việc mà ăn tiền mà là họ quy hoạch theo cái phải theo cái hướng là tốt cho dân mà tốt cho túi tiền của họ. Miễn như thế nào họ lấy kiếm được tiền họ bỏ túi thôi.
Sau đó, những lái thương lại tiếp tục làm đơn đưa lên thanh tra huyện, thanh tra tỉnh để trình bày về vụ việc, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chính quyền có mời những người trong cuộc lên để giải quyết vụ việc, nhưng yêu cầu của họ không được đáp ứng. Do vậy, các tiểu thương cho hay sẽ tiếp tục khiếu nại lên trung ương, đến khi nào chính quyền địa phương chịu giải quyết mới thôi. Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2015, chúng tôi có liên lạc với văn phòng thị trấn Cái Tàu Hạ và văn phòng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nhưng họ không bốc máy. Tiếp đến, chúng tôi có gọi điện cho ông Huỳnh Văn Thông, chủ tịch huyện Châu Thành. Sau khi nghe giới thiệu là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, ông lập tức báo rằng nhầm số và dập máy. Sau đó, chúng tôi đã liên lạc được với ông Nguyễn Văn Nghĩa, thanh tra tỉnh Đồng Tháp, để hỏi về vụ việc xảy ra tại thị trấn Cái Tàu Hạ.
Dạ alo ạ, xin hỏi đấy có phải số của anh Nghĩa làm ở thanh tra tỉnh Đồng Tháp phải không ạ?
Đúng ạ.
Em là Xuân Nguyên, phóng viên Đài Á Châu Tự Do ạ. Anh ơi, anh cho em hỏi là cái vụ việc mà ở thị trấn Đái Tàu Hạ ấy, có cái chợ cũ và chính quyền thị trấn đã cho xây dựng hai cái nền móng kiosk ấy, thì bị người dân phản đối và người dân đã gửi đơn lên chỗ thanh tra của tỉnh thực hư cái chuyện này nó như nào ạ?
Cái này chắc là nó có gì anh liên hệ chỗ ủy ban dân quyền Châu Thành.
Thì hôm vừa rồi em vừa mới liên lạc với bà con thì bà con nói là đã lên chỗ thanh tra của tỉnh.
Có đến nhưng mà hướng dẫn bên qua bên trụ sở tiếp dân khu học tỉnh này. Tỉnh là có văn bản yêu cầu huyện với xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Hiện tại bây giờ ủy ban huyện đã dường như là từng rồi nghe thông tin là từng rồi có mời bà con lại đấy, không biết giải quyết bây giờ chưa thấy báo cáo luôn này, chắc lẽ là chưa cung cấp thông tin.
Mặc dù đã có công văn yêu cầu giải quyết vụ việc xảy ra tại chợ Cái Tàu Hạ, nhưng chính quyền huyện vẫn cố tình không giải quyết vụ việc. Những tiểu thương ở đây chỉ mong chính quyền huyện giữ đúng lời hứa của mình. Đến lúc này, người trong cuộc cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, thị trấn vẫn cứ tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1.503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m. Để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn.
quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, Phương Anh xin mời quý vị đến với bài viết của anh Vũ về việc mua bán con nuôi ở một số cơ sở bảo trợ xã hội với chức năng chăm sóc các cháu có hoàn cảnh khó khăn là điều từng xảy ra ở Việt Nam. Sau những vụ tai tiếng như vụ Chùa Bồ Đề ở Hà Nội, việc quản lý các trung tâm bảo trợ xã hội được chấn chỉnh đến đâu? Đó là nội dung trong bài viết này.
Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ở Việt Nam hiện có khoảng 176.000 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, đa số đang sống ở trong các cơ sở nuôi dưỡng của nhà nước, các tổ chức từ thiện xã hội, các tổ chức tôn giáo hoặc tư nhân. Bà Mai ở làng thiếu niên Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết suy nghĩ của bà trong việc nuôi dạy các cháu trẻ mồ côi.
Nói chung là chăm sóc các nhỏ thì cũng cực lắm, các con cũng quậy lắm, nhưng mà mình là kiên trì, tại vì mình nghĩ là mấy đứa con nó mồ côi, thành ra mình cũng thương tụi nó nhiều hơn, thò nhiều lắm rồi thì giờ mình chỉ bù đắp cho nó thôi.
Tuy nhiên, cũng có một số cá nhân và tổ chức đã lợi dụng việc chuyển nhượng những đứa bé này dưới danh nghĩa cho nhận con nuôi để thu lợi bất chính. Điển hình như vụ mua bán trẻ em ở Chùa Bồ Đề, Gia Lâm. Báo Người Lao Động cho biết, ngày 9 tháng 9 năm 2015, Tòa án Nhân dân quận Long Biên, Hà Nội đã xét xử vụ án mua bán trẻ em ở Chùa Bồ Đề và tòa đã tuyên án hai bị can Phạm Thị Nguyệt, 48 tháng tù và Nguyễn Thị Thanh Trang, người quản lý nhà mở tại Chùa Bồ Đề, 42 tháng tù về tội mua bán trẻ em. Vì một số các cơ sở bảo trợ xã hội mua lại những đứa trẻ sinh ngoài ý muốn từ các cơ sở khám chữa bệnh của tư nhân là điều có thật, và sau đó họ dùng vào những mục đích gì thì không khó câu trả lời. Tiến sĩ xã hội học Đỗ Khải Huyền khẳng định.
Ở những cái trung tâm bảo trợ thì họ đều có nói rằng là có những cái trẻ em mà được sinh ra không ngoài ý muốn thì được bán ra chùa. Tôi không tin cái điều đấy. Thế nhưng mà vì có rất nhiều những thông tin khẳng định là có việc đó, có những cái phòng khám tư nhân mà khi họ sẵn sàng tiếp nhận là bán những cái em bé mà không mong muốn sinh ra vào cái môi trường này.
Đó là những việc làm trái pháp luật. Cơ sở bảo trợ xã hội chỉ có vai trò chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chứ không được phép nhận nuôi con nuôi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh, Viện Nhà nước và Pháp luật nhận định.
Nuôi con nuôi theo đúng luật đấy thì có nghĩa rằng là một bên là người làm cha, làm mẹ, một bên là trẻ em được làm con nuôi. Chùa thì không thể nhận nuôi con nuôi theo luật được, mà chùa cũng không thể đăng ký nuôi con nuôi theo luật được. Bởi vì cha mẹ nuôi thì phải là cá nhân, phải là một cặp vợ chồng, chứ nhà chùa không thể là cha mẹ nuôi được. Như vậy cho nên là cái việc trẻ em mà được nuôi dưỡng, chăm sóc ở Chùa Bồ Đề đấy chỉ là quan hệ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải là quan hệ nuôi con nuôi.
Tình trạng các cơ sở bảo trợ xã hội lạm dụng chính sách xã hội hóa, việc chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đa số là theo lối tự phát, điều đó đã khiến nhà nước hiện nay không thể kiểm soát được. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh nhận xét.
Thì cũng không ít các cái cơ sở ngoài công lập, anh cứ tự phát như vậy thôi, anh chăm sóc nuôi dưỡng, anh tiếp nhận vào cũng không có cái quản lý chặt chẽ, anh đưa trẻ ra khỏi cơ sở nuôi dưỡng cũng không có quản lý chặt chẽ. Hoặc trong cái lúc anh chăm sóc nuôi dưỡng là đấy, thì cái điện chăm sóc nuôi dưỡng cũng không đảm bảo, thì cái đấy là cái mặt của cái chính sách xã hội hóa.
Tình trạng lợi dụng danh nghĩa việc cho nhận con nuôi để trục lợi còn là phổ biến, lỗi này phải thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước. Và việc điều tra xử lý các trường hợp trẻ bị mất tích một cách bí ẩn trong các cơ sở bảo trợ xã hội đến nay vẫn không được coi trọng, tiến sĩ Đỗ Khải Huyền khẳng định.
Tức là trẻ em bỏ rơi thì không có cha mẹ, nó không xác định được cha mẹ của mình. Thế tuy chùa lại trả lời rằng là có mẹ đón về thì điều đó rất là bất hợp lý. Thế tôi không hiểu là cái công tác quản lý trẻ em ở đây thì đã có ai giám sát và giám sát như thế nào mà để xảy ra những cái chuyện bất cập như vậy. Và cái trường hợp mà cái sự biến mất bất thường mà rất nhiều những em bé khác mà vẫn hiện nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng trả lời.
Nói về vai trò quản lý nhà nước trong vấn đề này, ông Nam, một cán bộ phụ trách vấn đề con nuôi, Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp thừa nhận.
Nếu như có cái người nhận con nuôi mà xuất hiện thì cái chuyện đó là trình tự luật nó quy định rõ rồi. Luật thì có quy định rất rõ ràng, không thiếu, chúng ta không thiếu. Luật cũng quy định trách nhiệm của cơ quan chức năng là ai, cụ thể là Ủy ban Nhân dân phường xã nơi mà cái cơ sở đó tọa lạc. Nhưng luật quy định như vậy nhưng mà rõ ràng rằng là thứ nhất là những người mà làm việc trong cái cơ sở thông tin nhận thức về pháp luật, tôi cho rằng vẫn chưa đủ. Ủy ban nhân phường xã là cái nơi người ta lẽ ra người ta phải chịu trách nhiệm quản lý và người ta lơ là buông lỏng trong vấn đề quản lý.
Trả lời câu hỏi nguyên nhân do đâu dẫn đến việc mua bán trẻ mồ côi dưới danh nghĩa cho nhân con nuôi không giảm, ông Nguyễn Minh cho rằng tình trạng buông lỏng quản lý ở cấp phường xã đã khiến cho việc lợi dụng danh nghĩa con nuôi để trục lợi và thực trạng này đang có xu hướng gia tăng. Ông Nguyễn Minh tiếp lời.
Cái không được là anh tự phát anh không đủ điều kiện, anh tiếp nhận mà không quản lý được, anh chăm lo các bé thì anh lại phải huy động, anh lại phải đi xin, anh huy động các nguồn lực xã hội, thì cái đấy là cái không nên. Vì mà không quản lý được, anh không thành lập một cách hợp pháp thì chính quyền địa phương không quản lý được, anh nhận bé vào không quản được, anh cho bé ra không quản được, thì đấy chính những cái chỗ đấy là cái chỗ sơ hở. Chứ còn nếu mà cơ sở ngoài công lập mà pháp chăm lo các bé theo đúng quy định pháp luật thì cái này không hợp.
Việc xã hội hóa các cơ sở bảo trợ xã hội dưới danh nghĩa chăm sóc các cháu hoàn cảnh khó khăn là một việc làm nhân đạo, thể hiện đạo lý của dân tộc Việt Nam và cần được khuyến khích. Tuy vậy, nếu việc quản lý của nhà nước thiếu chặt chẽ sẽ dẫn đến tình trạng một số người xấu lợi dụng nhằm buôn bán trẻ em để trục lợi.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong tạp chí Môi trường tuần này, những đại biểu trẻ bàn bạc những cách thức thế nào để trái đất không nóng thêm quá 2 độ C đến cuối thế kỷ này tại hội nghị Young World, một thế giới trẻ, tại Thái Lan, sẽ được phóng viên Gia Minh trình bày.
Hội nghị One Young World, một thế giới trẻ, năm 2015 diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là diễn đàn quy tụ hơn 1.350 thanh niên từ 196 quốc gia trên thế giới. Một nội dung quan trọng của hội nghị năm nay là những đại biểu trẻ thảo luận bàn bạc cách thức làm sao góp phần vào mục tiêu giới hạn nhiệt độ trái đất đến cuối thế kỷ này không nóng thêm quá 2 độ C. Ý kiến của các bạn sẽ được chuyển đến Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra trong thời gian tới tại thủ đô Paris, Pháp, gọi tắt là COP21. Đây là đề tài trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi. Cảnh báo được giới khoa học đưa ra là nếu con người không có hành động ngay lúc này trong việc giảm và đi đến loại trừ các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, làm cho trái đất nóng lên thêm, thì vô số tác động bất lợi không lường trước sẽ xảy đến cho nhân loại. Tại hội nghị One Young World năm 2015, những chuyên gia tư vấn đến nói chuyện với các đại biểu trẻ đều nhắc đến cảnh báo vừa nêu và kêu gọi những người trẻ tham gia tích cực lên tiếng và có hành động thiết thực để thế giới có thể đạt được mục tiêu đề ra cho COP21. Ông Kofi Annan, chủ tịch sáng hội mang tên ông, đồng thời là vị tổng thư ký thứ 7 của Liên Hiệp Quốc, trong bài phát biểu mở đầu lễ khai mạc One Young World 2015 nói rõ.
Together, you can proclaim loud and clear that no other target is too ambitious to...
Đại ý ông khuyến khích các đại biểu trẻ tham dự hãy đồng thanh lên tiếng mạnh mẽ và rõ ràng là không có mục tiêu nào là quá tham vọng không thể đạt được và không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Những người trẻ hiện nay sẽ trở thành những lãnh đạo trong thời gian sắp tới, cần phải hành động cho sự thành công đối với những mục tiêu đề ra nhằm bảo đảm sự an toàn cho hành tinh trái đất. một nhà tư vấn cao cấp là giáo sư Muhammad Yunus, người nổi tiếng với chương trình tín dụng nhỏ dành cho những phụ nữ nghèo Bangladesh, cũng kêu gọi những đại biểu trẻ về trách nhiệm của họ trong thế giới hiện nay khi được thụ hưởng những tiến bộ khoa học mới nhất.
You are powerful because you are born in an age where all the technology gives you enormous capacity.
Nhạc sĩ và cũng là nhà hoạt động Bob Geldof nhắc nhở các đại biểu tham dự về việc phải có ý kiến với lãnh đạo quốc gia khi trở về từ hội nghị.
You need to return to your countries. You need to ask your governments to invest in research and development to stop what is we've accepted is already here.
Trong hơn 1,350 đại biểu trẻ từ độ tuổi 18 đến 30 tham gia hội nghị năm nay ở Bangkok, có 4 bạn Việt Nam, đó là các bạn Hải Ly, Tâm, Tuấn và Minh, hiện đang làm việc cho hãng Unilever tại Việt Nam. Họ cho biết việc tham dự hội nghị One Young World năm 2015 cũng như những hoạt động thực hiện vừa qua và trong thời gian tới.
Bọn em cũng có chuẩn bị một vài thứ, một là cái hiểu biết của mình rất là cụ thể về Sustainable Development Plan của chính Unilever để chia sẻ với các bạn bè thế giới ở đây. Và thứ hai thì đặc biệt là có em Tâm tham dự vào cái gọi là COP 21 á, cái mà chuẩn bị cho cái hội nghị toàn cầu về climate change ở Paris.
Đúng, thì đây là một cái nội dung rất là lớn và cả thế giới cũng đang nói đến vấn đề này. Thì trước hết là đối với cái tình hình mà biến đổi khí hậu đó, qua kinh nghiệm thực tế ở Việt Nam thì mình có thấy rằng là ở Việt Nam nó có những cái vấn đề gì về cái tình trạng biến đổi khí hậu?
Với cá nhân em thôi thì cái tình trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam và ở Việt Nam cũng đã bắt đầu có những cái hậu quả cực kỳ là rõ ràng. Từ việc là đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng bắt đầu có mực nước dâng cao hay là nhiệt độ tăng lên, Việt Nam cũng khác thì tất cả các nước khác. Tuy nhiên về cá nhân em nghĩ nếu ở Việt Nam mà có cái gì cần phải làm tốt hơn nữa thì có lẽ là điều số một thì em sẽ vẫn nói cái public awareness và những cái hiểu biết của cộng đồng, của quần chúng về cái vấn đề đó. Bởi vì hiện nay thì biến đổi khí hậu vẫn đang tập trung ở một số cái nhóm đối tượng activist nhất định, và có lẽ là public education, public awareness nếu mà làm rộng hơn nữa thì là về business law, về business incentive, có sức dân và bổ sung lớp mình chính sách là gì ạ?
Biến đổi khí hậu thì nó diễn ra ở tất cả mọi nơi, ở mọi nước, thì đặc biệt ở Việt Nam từ những năm gần đây thì vấn đề biến đổi khí hậu xảy ra ở rất nhiều khía cạnh, về nước như bạn Liêm đã nói, về nhiệt độ, môi trường, những biến phức tạp chúng ta không thể dự báo trước khi dịch xảy ra, và năm nay cái nhiệt độ ở Việt Nam cũng thay đổi không theo một quy luật nào cả, đó là việc và ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế của đất nước. Thì vấn đề này là tụi em cũng mang tới để trao đổi trong mọi việc đang và để về quen với lại công việc thì sẽ đóng góp cho công ty cũng như là cho chính quyền về những giải pháp mà có thể giúp hạn chế được cái sự thay đổi khí hậu.
Như mọi người cũng đã nói rồi ha, thì cái vấn đề mà thay đổi biến đổi về khí hậu á, thật ra nó là vấn đề toàn cầu và không phải một quốc gia làm có thể thay đổi được cái chuyện này. Tất cả nhiều nước phải hợp tác lại và làm với nhau từ việc nhỏ trở nên việc lớn. Thì thực ra ở Việt Nam cũng đã có những cái chính sách về bảo vệ môi trường và cải thiện môi trường sống qua các hoạt động kinh doanh và promote nó cũng rất là nhiều ở Việt Nam. Thì tụi em cũng muốn chia sẻ những cái mà Việt Nam đã làm tốt và cái gì có thể làm tốt hơn nữa tại Việt Nam trong cái buổi summit này.
Việt Nam có thể cho biết tiếp là những cái điều mà mình đã làm mà em cảm thấy là nó cũng có tác dụng.
Ví dụ như có những cái chương trình rất là hay, ví dụ là chương trình là biogas thì Việt Nam cũng đã phổ biến rất là rộng rãi ở nông thôn và cũng có được những kết quả rất là tốt. Ví dụ như từ khi chương trình mà tham gia tới nay thì có mỗi một năm như vậy thì nó sẽ saving được cho mình là khoảng 725.000 tấn khí carbon thải ra vào môi trường. Nhưng mà cái đó thì chỉ mới ở nông thôn mà thôi, mà nếu như được thì mình có thể phát triển cái mô hình đó. Thì em nghĩ cái đó cũng là một cái rất là promising in the future.
Hiện nay chúng ta thấy là ở Việt Nam có những cái sự thay đổi nhất định về mặt khí hậu mà mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Chưa bao giờ mà có thể nói là tháng 11 mà trời cũng còn mưa to như là năm nay, hoặc là ít khi nào ở miền Nam mà lại có xuất hiện những ngày lạnh đến mức 15-16 độ như vậy. Thì rõ ràng là khí hậu ở Việt Nam có những thay đổi nhất định và rõ ràng là chúng ta đều phải đối mặt với điều đó. Thì em muốn chia sẻ, em sẽ chia sẻ với lại các thành viên thế giới hai cái mô hình mà Việt Nam đang làm ở
trong phạm vi toàn quốc á, mình đã dần dần mình càng hoàn thiện hơn cái mô hình vườn ao chuồng của Việt Nam đầu nước có nhiều nông nghiệp rất là phát triển. Như vậy phải làm thế nào đó mà mình có thể tận dụng được hết vườn ao và chuồng, nó là ba cái đặc điểm quan trọng nhất của nền nông nghiệp để cho tạo thành một cái cơ cồ, một cái vòng tuần hoàn tốt nhất cho hệ sinh thái. Thì đó là cái mà nông thôn Việt Nam đang làm và chúng em rất tự hào khi chia sẻ điều đó với bạn quốc tế. Còn ở phía công ty thì là một doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong việc kinh doanh tiêu dùng, thì ở phía nhà máy cũng đã có rất là nhiều những cái chương trình để giảm thiểu cái lượng phát thải đến môi trường. Mà có thể nói đầu tiên đó là việc dự án Zero Landfill là giảm thiểu hoàn toàn cái chất thải không qua phân loại ra môi trường.
Một cái điều mà các bạn sẽ tin bài và cái điều mình mong muốn sẽ nhận được từ
chúng ta ở trong khuôn khổ của cái buổi này ạ, trong cái phần gọi là call on cost 21 ạ, và đó là cái lời kêu gọi của cái bạn lãnh đạo trẻ chính phủ của mình đang những người đại diện của các tổ chức ở cop 21 có em là đại diện gọi là The Voice ở Việt Nam, thì có một cái bài nói nhịp ngắn trong vòng 3 phút để kêu gọi đến em Tâm thì gọi đến đến đây chủ tịch nước đúng không, em thì là đang kêu gọi đến thủ tướng, thì là một cái bài gọi thế thôi. Còn sau đó thì bài đó sẽ thu lại và rút các
thông điệp chính mà các em kêu gọi gửi đến chủ tịch nước và thủ tướng là gì ạ?
Trong bài của em thì key message là em đến Việt Nam thể hiện commitment, tức là cam kết độ và sẵn sàng tham gia vào cùng với các bạn khác và cùng với các nước khác đưa ra được cái thỏa thuận rất là cụ thể đấy. Trong COP 21 sắp tới thì không chỉ là đi dự xong rồi nghe thôi mà em muốn là anh có cái hành động cụ thể và cam kết cụ thể sau cái buổi đó đưa ra. Bài của em thì nó sẽ more practical hơn, có nghĩa là em kêu gọi là mình phải upscale lên những cái gì mà mình đã làm tốt, những cái gì mình đã thử nghiệm ở những cái room quy mô nhỏ, thì bây giờ mình sẽ cam kết để mà nhân rộng những cái mô hình mà đã work đó lên.
Và khi về thì các bạn sẽ có cái kế hoạch gì khi về sau khi đi đại diện?
Nhưng em á, em muốn là và tham gia và từ đó thì có cảm nhận hơn, tham gia nhiều hơn những hoạt động nó lớn hơn, và lúc đó từ big picture tôi là chỉ là công việc nào đó hàng ngày. Nhưng thiệt ra em tới bữa nay á thì có những cái vấn đề mà mình đã thấy được trước khi mình đi tới, và mình cũng muốn học hỏi xem coi là ở những quốc gia khác họ có gặp những vấn đề như mình hay không và họ đã giải quyết như thế nào, để khi mà mình về mình sẽ có được cái kế hoạch mà để so thì cấp thấp là mà mình đã thấy trước khi mình đến.
Đối với em thì là một đại diện của Việt Nam, đặc biệt là của một công ty sản xuất hàng tiêu dùng, thì chúng em có cái cơ hội để được tiếp cận với lại hàng triệu triệu người Việt Nam trên toàn quốc. Như vậy thì cái mong ước của em khi mà đến với Morning World là làm thế nào cái sức mạnh của mình trong việc làm thế nào đó để mình có thể improve được cuộc sống của hàng triệu, hàng trăm người, hàng tỷ người mà mình đang touch every day. Thì đó chính là cái mà mong đợi nhất là em đến với mình, và cũng là cái commitment mà mình sẽ đem về sau khi kết thúc chương trình.
Xin được nhắc lại, One Young World được thành lập từ năm 2009. Hội nghị các đại biểu One Young World bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010 tại London, Anh Quốc, sau đó lần lượt diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ, Pittsburgh, Hoa Kỳ, Johannesburg, Nam Phi, Dublin, Ireland. Năm nay, lần đầu tiên hội nghị One Young World được tổ chức tại một thành phố châu Á là Bangkok, Thái Lan. Thống kê cho thấy những dự án được triển khai bởi các đại biểu trẻ One Young World tác động đến chừng 6.600.000 người trên khắp thế giới. Mục khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cùng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email và địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
Chưa nắng phi trường như bốc lửa, thầy toán người thiên, người thiên nhân áo hoa, chiếc áo cuối đời người, cuối đời người bạc mệnh.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.